Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, Cần Thơ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP bền vững.
Huyện Vĩnh Thạnh tăng cường nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Người mua nhà mua xe được dây ngân hàng này trả nợ cho ngân hàng khác.
Bánh cuốn chè bò kho, hai món ăn của Việt Nam được bình chọn là món ăn sáng ngon nhất thế giới.
Thí sinh của thành phố Cần Thơ thực hiện thanh toán nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 trực tuyến từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Học lịch sử để bồi dưỡng tình yêu đất nước cho học sinh.
Hồng Linh và Việt Nam vừa tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các địa phương đơn vị trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Long An hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, thăm tặng quà thương binh tại thị trấn Bến Lức. Người đứng đầu chính phủ đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách người có công.
Tại thành phố Cần Thơ diễn ra chương trình giao lưu và giáo dục truyền thống tại di tích lịch sử căn cứ Dường Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Dịp này, phường Long Tuyền đã trao 40 phần quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng.
Quận Cái Răng tổ chức đoàn đến thăm tặng quà quý mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Quyền Cờ Đỏ tổ chức họp mặt và trao tặng 60 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình thương binh liệt sĩ trong lực lượng công an thành phố. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều, đoàn cơ sở E21, nha khoa Sài Gòn Tâm Đức phối hợp tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận.
Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn giám sát công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Cờ Đỏ.
Huyện Cờ Đỏ có 30.134 hộ với 115.282 nhân khẩu, trong đó có 2.180 hộ với 8.413 khẩu, chiếm 7,29% dân số. Tính đến tháng 6 năm 2023, huyện có 17 hộ nghèo dân tộc thiểu số với 91 khẩu và 140 hộ cận nghèo với 349 khẩu. Công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, cụ thể hỗ trợ cho 2 hộ về đất ở, xây dựng được 8 căn nhà đại đoàn kết và 3 căn nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia với tổng số tiền trên 640 triệu đồng.
Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đúng quy định, đẩy mạnh tuyên truyền vận động về công tác dân tộc và chính sách dân tộc để người dân nâng cao nhận thức, tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định kinh tế.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức 7 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp giữa năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương đã được giải đáp trực tiếp. Các ý kiến kiến nghị còn lại, các đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp thu chuyển đến các cấp các ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang diện tích đất gieo trồng rau màu và cây ăn trái năm 2023 trên địa bàn.
Mục tiêu chuyển 1.672 hecta diện tích sản xuất lúa ở vùng kém hiệu quả sang diện tích gieo trồng rau màu và 1.361 hecta chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Triển khai việc ứng dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong sản xuất. Tập huấn quy trình sản xuất theo hướng an toàn, triển khai các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết doanh nghiệp cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.
Tổng diện tích cần chuyển đổi trong năm nay là 3.033 hecta, trong đó có 1.672 hecta là diện tích đất trồng cây rau màu, tập trung tại 7 quận huyện. Có 1.361 hecta là diện tích trồng cây ăn trái, tập trung tại 4 huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri là nơi duy nhất tại tỉnh Bến Tre thời điểm này có khả năng tiếp nhận khối lượng rác lớn. và 10 ngày qua khi người dân chặn không cho xe vào đổ rác, khiến cho việc thu gom rác sinh hoạt ở tỉnh Bến Tre gặp rất nhiều khó khăn, rác ùn ứ khắp nơi. Nếu như tình trạng này không sớm được giải quyết thì chỉ vài ngày nữa, trung tâm huyện Ba Tri sẽ trở thành đại công trường tập kết rác.
Đã 10 ngày qua, rác sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Ba Tri không được thu gom. Tại thị trấn Ba Tri, rác được tập kết đầy trên đường phố thành những đống lớn. Kể cả công viên, các nơi sinh hoạt công cộng cũng ngập đầy rác. Khối lượng rác sinh hoạt tại huyện Ba Tri mỗi ngày khoảng 40 tấn. Lượng rác tồn động 10 ngày qua lên đến khoảng 400 tấn. Theo người dân, rác thải sinh hoạt tổng hợp được chứa trong bọc lâu ngày đã bốc mùi hôi chua, ruồi nhặng cũng xuất hiện rất nhiều. Thêm nữa, những ngày qua, trên địa bàn huyện Ba Tri xuất hiện mưa liên tục nên tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.
Ngoài huyện Ba Tri thì rác thải sinh hoạt cũng đang ùn ứ cục bộ tại một số huyện thị khác trong tỉnh Bến Tre. Bởi việc đưa rác vào bãi rác của tỉnh Bến Tre cũng rất hạn chế vì bãi rác này cũng đã quá tải và đang trong thời gian đóng cửa. Những bãi rác ngày càng phình to và đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống người dân. Bà con vẫn chưa biết khi nào tình trạng này mới kết thúc. Bởi bãi rác An Hiệp, nơi duy nhất có khả năng tiếp nhận rác của huyện Ba Tri, vẫn đang bị người dân chặn, không cho xe vào đổ rác. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Bùi Thanh Hải, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1967, cư ngụ số B7, đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy. Dùng xe tải mang biển số 65C10306, chở bỏ rác thải trên vỉa hè tại dạ cầu Đầu Sấu, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, qua hình ảnh được trích xuất từ camera.
Đại diện chủ xe nhận biên bản vi phạm là bà Bùi Mai Phương, cư ngụ cùng địa chỉ, đã ký biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, đồng thời hứa sẽ chấp hành xử phạt và không tái phạm.
Để tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thời gian qua, phường Hưng Lợi đã trang bị thêm 4 camera di động tại các điểm đen về rác. Ngoài các camera an ninh trên tất cả các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn của phường, qua đó đã lập biên bản, xử phạt 7 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường qua hình ảnh trích xuất từ camera với tổng số tiền gần 9 triệu đồng. Thưa quý vị, sau 5 năm khởi động thì chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm gọi tắt là OCOP được các địa phương trong cả nước triển khai đồng bộ rộng khắp, trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình cũng bộc lộ nhiều bất cập cần sớm được tháo gỡ, đồng thời đặt ra vấn đề phải có những chính sách, giải pháp kịp thời hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP.
Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, cả nước đã có 9.852 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 66,9% sản phẩm 3 sao, 32,2% sản phẩm 4 sao, 0,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 42 sản phẩm 5 sao. Đồng thời có 5.069 chủ thể OCOP, trong đó có 38,5% là hợp tác xã, 24,4% doanh nghiệp, 34,1% cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.
Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn có 13 thành viên tham gia thực hiện đa dạng nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp như nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái gắn với phát triển du lịch. Theo hợp tác xã, nhờ liên kết làm nông nghiệp gắn với du lịch mà các thành viên hợp tác xã không chỉ có điều kiện thuận lợi hơn trong tiêu thụ nông sản mà còn tăng cao thu nhập nhờ phát triển sản xuất các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách như ẩm thực, bánh kẹo, tổ chức tham quan bè cá, vườn trái cây. Hiện mỗi ngày, hợp tác xã thu hút được khoảng 400 khách tham quan bè cá, riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật khoảng 700-800 khách, còn lượng khách tham quan Cồn Khương khoảng từ 1.000-1.200 khách mỗi ngày.
Hợp tác xã cây ăn trái Thái Thành ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ hiện có 24 xã viên với diện tích trồng cây ăn trái hơn 133 hectare, trong đó có hơn 100 hectare trồng thanh nhãn và hơn 30 hectare trồng nhãn y đo. Nhờ liên kết trồng cây ăn trái theo hướng chất lượng, an toàn và có mã số vùng trồng, mặt hàng thanh nhãn của hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh đã được tiêu thụ tốt tại thị trường nội địa và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu vào các thị trường khó tính như là Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Qua đó giúp sản phẩm thanh nhãn của hợp tác xã bán được giá khá cao, với nhiều thời điểm đạt mức từ 50.000 đến 80.000 đồng mỗi ký, giúp nông dân kiếm lợi nhuận cao hơn gấp 10 lần so với trước đây làm lúa.
Theo kế hoạch thì năm nay huyện Vĩnh Thạnh tiến hành xây dựng 3 xã Thạnh Tiến, Vĩnh Bình và Vĩnh Trinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo tìm hiểu của phóng viên Lâm Trực thì cho đến thời điểm này, tất cả các đơn vị đều đã đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Và trong đợt làm việc mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu địa phương gấp rút triển khai các phần việc để sớm thẩm định và xét công nhận.
Theo khảo sát của văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ, thì ba xã Thạnh Tiến, Vĩnh Bình và Vĩnh Trinh đã cơ bản đạt một số tiêu chí. Tuy nhiên, các địa phương phải nhanh chóng rà soát, thống kê thu nhập của người dân, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều và giải quyết việc làm. Trên cơ sở đó mới có hướng giải quyết và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn cũng như nâng chất các mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Phần lớn các cái tiêu chí đã hoàn chỉnh và đã về đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên thì có một số cái tiêu chí hiện nay thì chúng ta cần phải tập trung từ đây tới cuối năm. Một là cái tiêu chí về cái văn hóa, nhất là các cái xã, ba xã này thì phải hoàn chỉnh ít nhất là các cái trình tự thủ tục thông qua các cái đấu thầu để mà xây dựng ba cái trung tâm văn hóa của xã để đạt cái tiêu chí này.
Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện 39 công trình, dự án và phần việc. Tổng nguồn ngân sách địa phương chi cho hoạt động xây dựng giao thông, thủy lợi, các trụ sở và thiết chế văn hóa, trường lớp nhân dân lên gần 53 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nói cụ thể các thiết chế đang đầu tư.
Tiêu chí về giao thông nông thôn, rồi là xây dựng cơ sở vật chất của các cái trường, rồi xây dựng trung tâm văn hóa xã, rồi các cái nhà thông tin ấp. Đó thì huyện cũng đã có bố trí vốn để hỗ trợ cho các cái xã thực hiện rồi đạt được các cái tiêu chí này. Còn đối với những cái tiêu chí khác mà không mang tính chất đầu tư đó, mà phải thì là huyện đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo của xã là phối hợp cùng với người dân để tuyên truyền vận động người dân là thực hiện đạt theo quy định.
Ông Lê Trung Tính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết cũng đang tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường.
Từ đây đến cuối năm thì ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đó, tập trung sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị cũng như bà con nhân dân thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện các mô hình thu gom rác, thực hiện cảnh quan môi trường, các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp để đảm bảo cho thực hiện nông thôn mới nâng cao từ đây đến cuối năm đã.
Tại cuộc họp với huyện ủy, Ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Thạnh cùng các xã, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu toàn thành phố phải nỗ lực hỗ trợ cho Vĩnh Thạnh.
Bây giờ gì? Nhiệm vụ của sở ngành là các đồng chí hướng dẫn. Đúng là theo văn bản là nói như thế, nhưng mà cũng rất mong muốn các đồng chí là không phải hướng dẫn không, mà các đồng chí có trách nhiệm là vừa đi kiểm tra, rồi vừa có quan tâm là chỉ đạo với xã trong việc xây dựng nông thôn mới. Bởi các đồng chí là các sở ngành này, các đồng chí là thành viên của ban chỉ đạo, rồi các đồng chí là thành viên của hội đồng để xét. Thì các đồng chí đã nhìn thấy cái tổng thể hết, thì các đồng chí thấy còn khiếm khuyết cái gì, các đồng chí hỗ trợ, giúp đỡ. Thì đó là cái nhiệm vụ chung của đảng bộ của thành phố mình.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh và các xã phải tích cực phối hợp, khuyến khích tạo sản phẩm OCOP để tăng thu nhập. Đối với sản xuất phải gắn với mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu và liên kết để tăng giá trị nông sản. Các địa phương cũng nên chú ý đến việc sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo ra chuỗi giá trị thì nâng chất nông thôn mới sẽ đạt hiệu quả cao.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, trong khi giá vàng thế giới biến động nhẹ do chờ tin của Fed, thì giá vàng trong nước biến động trái chiều. Ngày hôm qua, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.961 đô la một ounce, tăng nhẹ 2 đô la so với cùng giờ hôm trước.
Tại thị trường trong nước, mở cửa giao dịch, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.550.000 đồng một lượng mua vào và 67.170.000 đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.
Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong gần 3 tháng. Nguyên nhân giúp giá dầu phục hồi là do nguồn cung Mỹ thắt chặt, trong khi nhu cầu xăng tại Mỹ tăng lên, cộng hưởng với kỳ vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư. Khép phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,1% lên mức 82,74 đô la một thùng. Trong khi đó, thì giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng khoảng 2%, chạm mức 78,74 đô la Mỹ một thùng.
Người mua nhà mua xe được với ngân hàng này trả nợ cho ngân hàng khác. Đây là một trong những nội dung của thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thông tư 06 có nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng, dễ dàng hơn.
Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo kế hoạch tháng 8 năm nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ kiểm tra thực địa về dừa tươi Việt Nam để xem xét cho phép xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Hình thức kiểm tra trực tuyến kết hợp với kiểm tra thực địa và tài liệu.
Trong đợt kiểm tra lần này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ tập trung vào kiểm tra hệ thống kiểm soát và phòng chống sinh vật gây hại trên dừa tại các vùng trồng và cơ sở đóng gói, quy trình đăng ký vườn trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu, công tác đào tạo và giám sát dịch hại, công tác phòng dịch của doanh nghiệp xuất khẩu, gồm bố trí vườn trồng, biện pháp phòng dịch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đào tạo cán bộ, quy trình thu hoạch, vận chuyển và đóng gói dừa xuất khẩu.
Kế hoạch kiểm tra này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. Việc kiểm tra sẽ giúp cho Trung Quốc đánh giá được chi tiết về hệ thống kiểm soát an toàn chất lượng dừa xuất khẩu của Việt Nam, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo xuất khẩu dừa an toàn và hiệu quả hơn. Qua đó nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn của dừa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, góp phần thúc đẩy ký kết nghị định thư về xuất khẩu dừa tươi giữa hai nước.
Nhu cầu dừa trái tại Trung Quốc rất lớn và liên tục tăng. Nhu cầu thị trường hàng năm của Trung Quốc lên tới 2,6 tỷ trái. Với sự nỗ lực của người nông dân và các doanh nghiệp thay đổi cách làm để thích nghi với thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Trung Quốc, kỳ vọng dừa tươi Việt Nam sẽ nhận được tấm vé thông hành sang thị trường lớn này.
Thưa quý vị, sau thời gian dài giảm giá thì thời điểm cuối tháng 6 và sang tháng 7 này, giá heo hơi tại một vài địa phương đã vượt lên mức 67.000 đồng một ký, tăng gần 20.000 đồng.
Tuy nhiên, giá heo hơi khó có thể tăng cao hơn bởi vì người tiêu dùng sẽ có sự lựa chọn khác trong bối cảnh các mặt hàng thực phẩm khác không tăng. Nhận định mức giá từ nay đến cuối năm, ngành chăn nuôi cho hay giá heo sẽ chững lại ở thời điểm giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Đây là thời điểm nhu cầu thực phẩm giảm chung chứ không riêng gì thịt heo. Do đó, không đáng ngại về mặt cân đối cung cầu, giá heo hơi không thể tăng cao giọt mà sẽ giữ ở mức giá hiện nay hoặc có thể tăng giảm một chút.
Sau một năm, Việt Nam công bố chính thức sản xuất được vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc cho phép sử dụng vaccine này trên diện rộng sau khi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Hai loại vaccine được cấp phép thời điểm này là vaccine của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco và Công ty Cổ phần Avac Việt Nam. Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu việc sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, tổ chức lấy mẫu giám sát đánh giá sau tiêm phòng.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy hiệu quả bảo vệ chung của vaccine phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên ở Việt Nam giúp trẻ chống lại chủng virus EV71 là 96,8%.
Vaccine phòng bệnh tay chân miệng do Viện Nghiên cứu Sức khỏe NHRI Đài Loan Trung Quốc nghiên cứu đầu tiên, sau đó được tiếp tục chuyển giao phát triển các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Năm 2010, NHRI đã tiến hành thử nghiệm vaccine giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên khỏe mạnh. Kết quả, 90% người nhận vaccine đã có mức kháng thể có khả năng chống lại virus tăng gấp 4 lần sau tiêm. Từ năm 2014 đến năm 2017, vaccine được tiếp tục triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 với 365 tình nguyện viên từ 2 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi tham gia. Từ năm 2019 đến năm 2021, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được tiến hành trên 3.049 trẻ em có độ tuổi từ 2 tháng đến 6 tuổi tại Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc, trong đó có 80% trẻ ở Việt Nam.
Tại Việt Nam, trẻ ở 6 huyện thuộc hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp được chọn thử nghiệm lâm sàng bởi đây là hai địa phương có tỷ lệ trẻ mắc tay chân miệng cao ở khu vực phía Nam. Dựa trên đánh giá hiệu quả và theo quy trình thử nghiệm lâm sàng, đơn vị sản xuất đã gửi hồ sơ đến Bộ Y tế đăng ký phê duyệt. Chuyển sang thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam.
Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam là tổ chức xã hội, tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập. Trung tâm ra đời nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản mỹ thuật Văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, đồng thời tạo dựng giá trị mới trong tương lai. Trung tâm còn là nơi kết nối các mối quan hệ gắn bó mật thiết với họa sĩ, nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật, mỹ thuật, bảo tàng, đơn vị văn hóa, di sản trong nước và nước ngoài. Hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực với tổ chức đơn vị cá nhân liên quan đến những dự án xã hội thiết thực ở nhiều cấp độ thuộc về lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, di sản và bảo tồn.
Cũng hôm qua tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, công ty nghệ thuật của Ánh Dương tổ chức họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2023. Cuộc thi được khởi động cùng với những hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận.
Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng, vòng sơ tuyển bắt đầu từ nay đến hết ngày 30 tháng 9. Vòng này diễn ra tại 6 tỉnh thành trên cả nước gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Tiền Giang. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt, hình thể và chuyển đổi giới tính. Vòng bán kết của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 và vòng chung kết sẽ diễn ra trong 2 tuần đầu tiên của tháng 12 năm 2023 tại tỉnh Bình Thuận.
Người được vinh danh là Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam sẽ giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc. Còn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lễ giỗ lần thứ 203 của ông bà Đỗ Công Tường được tổ chức ngày hôm qua nhằm tôn kính, ghi nhớ công ơn của ông bà đã khai khẩn đất quan, cư mang giúp đỡ người dân, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cao Lãnh đến với du khách.
Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 tại khu di tích quốc gia mộ và đền thờ ông bà Đỗ Công Tường, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong khuôn khổ lễ giỗ còn có các hoạt động quảng bá kết nối du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng mộ và đền thờ ông bà Đỗ Công Tường là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Bánh cuốn và bò kho, hai món ăn của Việt Nam vừa lọt vào danh sách 100 bữa sáng ngon nhất thế giới do Stellas bình chọn.
Theo Test Atlas, website có thông tin của gần 10.000 món ăn và 9.000 nhà hàng cũng như tài liệu nghiên cứu của các nhà phê bình ẩm thực, danh sách 100 bữa sáng ngon nhất thế giới được xếp hạng từ cao đến thấp dựa trên số lượng bình chọn từ thực khách, chuyên gia ẩm thực với gần 20.000 phiếu bầu. Hai món ăn của Việt Nam được nhắc đến gồm bò kho xếp thứ 6 và bánh cuốn xếp thứ 76.
Test Atlas cho biết mục đích công bố bảng xếp hạng là quảng bá những món ăn tuyệt vời của từng địa phương, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và sự tò mò về những món ăn nhiều người chưa từng thử. Danh sách được bình chọn dựa theo đánh giá thực tế, công bằng và không phân biệt vùng miền, như là một thực đơn gợi ý cho du khách nên ăn gì cho chuyến đi kế tiếp. Những cái tên nằm trong danh sách phải mang tính đặc trưng, ngon miệng, phổ biến và phù hợp với thị hiếu của nhiều người. Ở lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo lịch thanh toán nguyện vọng trực tuyến 2023, cụ thể của 63 tỉnh thành, trong đó đối với thí sinh của các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, sẽ thực hiện thanh toán từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tây Đô vừa công bố điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, mức điểm dao động từ 15 đến 21 điểm tùy từng ngành học. Theo đó, điểm tối thiểu xét tuyển ở các ngành dược học là 21 điểm, điều dưỡng là 19 điểm, luật kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing cùng là 15 điểm. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ được tính như sau: điểm tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.
Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường quân đội theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường quân đội, tùy theo tổ hợp thi và đối tượng dự tuyển là nam hay nữ, các trường khối quân đội có ngưỡng điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm rưỡi đến 23 điểm rưỡi. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ này theo thang điểm 30 và đã bao gồm điểm ưu tiên.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Cần Thơ có 7 thí sinh đạt điểm 10 môn lịch sử. Để đạt được điểm tối đa của một môn trong kỳ thi có tính phân hóa như thế này, thì đòi hỏi các em không chỉ yêu thích mà còn trải qua sự cố gắng miệt mài. Mời quý thính giả cùng theo chân phóng viên Ngọc Điệp gặp gỡ với hai trong số 7 học sinh tiêu biểu này trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay.
Vốn yêu thích môn lịch sử qua những bài học, những trận đánh của ông cha được khắc họa chi tiết trong chương trình, nên phần nhiều thời gian của mình, em Võ Đông Đông, học sinh trường Trung học Phổ thông Bình Thủy, quận Bình Thủy, say sưa tìm hiểu, sưu tầm tài liệu liên quan, nắm chắc từng chủ đề cũng như linh hoạt vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống. Ngoài siêng năng, chăm chỉ, em còn có kỹ năng phân tích vấn đề tốt, nên trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, em đã vinh dự đạt được điểm 10 môn lịch sử. Đông Đông chia sẻ thêm.
Mỗi bài em sẽ vẽ theo một cái sơ đồ tư duy và từ đó em nắm được các ý chính của mỗi bài. Em cũng thường xuyên giải đề, mà để em giải đề thì từ những câu sai và em rút kinh nghiệm. Mình sai ở đâu thì mình sẽ dạch lại nội dung ở đó, mình học lại.
Có chung niềm vui với Đồng Đồng là em Đào Thái Phong, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, khi vinh dự mang về điểm số tối đa, điểm 10 môn lịch sử. Trong học tập, em luôn năng nổ, nhiệt quyết và dành trọn niềm đam mê của mình với môn lịch sử. Theo Thái Phong, điều em thích nhất khi học môn lịch sử chính là được hun đúc bồi dưỡng tình yêu đất nước, từ đó tiếp thêm động lực để phấn đấu đạt mục tiêu lý tưởng cho tương lai.
Thì em đã vận dụng việc là nắm chắc kiến thức và đọc thật kỹ những cái đáp án gây nhiễu để khi các bạn khoanh đáp án thì sẽ không bị sai.
Theo các giáo viên chuyên sử thì thông thường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề thi được xây dựng theo phân hóa trình độ. Trong 40 câu hỏi, khoảng 30 câu đầu tiên là kiến thức cơ bản, 10 câu sau mức độ phân hóa cao, học sinh cần có tư duy nhạy bén, nhận định vấn đề tốt thì mới làm được. Cô giáo Lê Thị Kim Duyên, tổ phó tổ khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng cho rằng
học sinh mà muốn đạt được 10 điểm môn lịch sử thì yêu cầu các em học sinh phải có một cái kiến thức nền vững chắc, và đặc biệt là trong cái quá trình làm bài mà ở các câu vận dụng và vận dụng cao thì đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng làm bài và đặc biệt là phải biết vận dụng kiến thức đã học, so sánh rồi phân tích rồi mới đưa ra cái đáp án chính xác.
Quý thính giả thân mến, không chỉ giỏi môn lịch sử mà các em còn giỏi đều các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Tổ hợp 3 môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, Thái Phong đạt được 28,3 điểm và ấp ủ ước mơ học trường sĩ quan chính trị ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Còn Đông Đông đạt 27,5 điểm, dự định xét tuyển ngành luật trường Đại học Cần Thơ. Trước khi kết thúc chương trình cho buổi sáng, chúng tôi cập nhật thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 2 ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung vào chiều và đêm.
Theo dự báo, từ hôm nay 26 tháng 7, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi hơn 150mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hiện tại qua quan sát ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang.
Mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó có xu hướng di chuyển theo hướng tây nam, đông bắc và gây mưa dông cho các khu vực quận huyện Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 35mm. Trong mưa dông, đề phòng dông sét, mưa lớn cục bộ, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.
Khi thời tiết mưa gió, bảo vệ sức khỏe là rất quan trọng để tránh các vấn đề liên quan đến thời tiết xấu. Nếu như phải di chuyển thì quý thính giả hãy chú ý sử dụng phương tiện giao thông an toàn như ô tô hoặc xe buýt để tránh nguy hiểm từ gió lớn hoặc lá cắt. Chúng ta luôn luôn theo dõi các bản tin tức và thông tin thời tiết để biết được những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết hiện tại và các cảnh báo có liên quan. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.